vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Các nhà hoạt động và tranh đấu cho người tị nạn đang bày tỏ sự lo ngại về thỏa thuận trục xuất trị giá 400 triệu đô la mà chính phủ liên bang đã ký với Nauru, bao gồm cả luật sư nhân quyền Alison Pattison, giám đốc điều hành và nhà sáng lập của tổ chức nhân quyền cho tất cả.
Bản ghi nhớ và thỏa thuận được công bố với Nauru hôm thứ Sáu nên được xem là một dấu hiệu cảnh báo cho bất kỳ ai ở Úc lo ngại về sự phân chia quyền lực theo hiến pháp của chúng ta và về việc hành pháp lấn át tư pháp. Cũng nên lo ngại về tính bí mật của thông báo này vào chiều thứ Sáu khi không có thông cáo báo chí nào cả, v.v.
Được biết, Tổng trưởng Nội vụ Tony Burke đã đưa ra tuyên bố ngắn gọn vào thứ Sáu 29 tháng 8 nói rằng thỏa thuận sẽ cho phép tiếp tục quản lý nhóm NZYQ. Đó là một nhóm khoảng 280 người, bao gồm người tị nạn và người không quốc tịch, đã được thả khỏi trại giam giữ nhập cư dài hạn vào năm 2023, theo phán quyết của tòa án tối cao. Tòa án phán quyết rằng họ không thể bị giam giữ vô thời hạn khi không có triển vọng thực sự nào về việc họ bị trục xuất hợp pháp trong tương lai gần. Phát biểu với đài ABC vào Chủ nhật 31 tháng 8, phó hôn nhân đối lập về tư pháp Julian Leeser đã nêu rõ quan điểm của mình về tình hình của họ.
These people have... Những người này không có quyền ở lại Úc. Họ đã sử dụng hết mọi phương thức kháng cáo. Họ không còn có thể bị giam giữ vô thời hạn do phán quyết của tòa án tối cao. Vì thế, họ không thể bị hồi hương về nước xuất xứ. Cho nên, họ có thể được đưa đến một quốc gia thứ ba. Mà tôi nghĩ điều quan trọng là họ được đến một quốc gia thứ ba.
Được biết, một đạo luật đặc biệt đã được thông qua vào năm rồi để cho phép loại hình sắp xếp này với chi phí 70 triệu đô la mỗi năm sau khoản thanh toán ban đầu là 408 triệu đô la. Phó giám đốc Trung tâm Luật Nhân quyền là Laura Jones giải thích.
Trong những tuần họp cuối cùng của Quốc hội năm rồi, một loạt đạo luật đã được thông qua, bao gồm quyền hạn trao cho chính quyền Albanese, khả năng ký kết thỏa thuận với các nước thứ ba để trục xuất những người đang sống tại Úc, những người mà chính quyền Albanese đơn giản là không ưa. Vì vậy, những quyền hạn đó đã được trao cho chính quyền Albanese vào năm rồi.
Giờ đây, chính phủ đã đưa ra một loạt luật khác.
Những gì họ đã làm trong luật được đưa ra tuần trước vẫn chưa được thông qua, và chúng tôi cho rằng không nên được thông qua do tước đi quyền được hưởng sự công bằng về thủ tục và công lý tự nhiên của người dân. Điều đó có nghĩa là những người có thể bị trục xuất về Nauru sẽ không có cơ hội công bằng để giải thích liệu họ có sợ bị ngược đãi ở Nauru hay không, liệu họ có sợ rằng họ sẽ không được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế nếu bị trục xuất về Nauru hay không, và liệu việc bị trục xuất về Nauru có khiến họ phải xa cách gia đình hay không?
Được biết, nhóm NZYQ đã gây tranh cãi chính trị kể từ khi các thành viên được thả về cộng đồng vào năm 2023, trong đó phần lớn là một số người đã bị kết án hình sự, bao gồm các tội nghiêm trọng như giết người và hiếp dâm. Nhiều vụ kiện tụng khác cũng đã xảy ra sau đó, với việc tòa án tối cao cũng bác bỏ các điều kiện giới nghiêm và đeo vòng chân do chính phủ áp đặt sau khi nhóm này được thả về cộng đồng. Các cuộc thảo luận về nhóm này thường tập trung vào các kết luận hình sự chống lại một số người trong số họ, nhưng bà Pattinson cho rằng đây là một sự xuyên tạc trắng trợn.
Yes, and that rhetoric just isn't correct. They do have visas to be in Australia.
Đúng vậy, và luận điều đó hoàn toàn không đúng. Họ có thị thực để ở lại Úc, và phần lớn là thị thực bắc cầu R được cấp cho những người có thể có vấn đề về nhân thân, nhưng không nhất thiết là có tiền án. Và chắc chắn có một số lượng lớn người trong nhóm đó có tiền án rất nhẹ, kể cả khi còn nhỏ. Họ đã sống trong cộng đồng và không bị xúc phạm trong một thập niên hoặc hơn.
Được biết, các nhà vận động, chuyên gia, một số chính trị gia cũng lo ngại rằng luật liên quan đến thỏa thuận trục xuất này có thể được áp dụng rộng rãi hơn. Thượng nghị sĩ David Subrick là người phát ngôn về nhập cư của đảng Xanh.
Chúng tôi biết chính phủ đang nói gì, nhưng họ không nói lên sự thật. Những luật này áp dụng cho tối đa là 100.000 người có thị thực bắc cầu, và nếu không được bảo vệ ở đất nước này, nó không chỉ giới hạn ở nhóm NZYQ.
Bà Laura Jones đồng ý.
Chính phủ Albanese muốn chúng ta tin rằng loạt luật này, thỏa thuận trục xuất bí mật này, chỉ giới hạn ở những người trong cái gọi là nhóm NZYQ, những người thực chất đã bị chính phủ Albanese trừng phạt hết lần này đến lần khác, bắt đầu bằng việc giam giữ vô thời hạn bất hợp pháp. Nhưng cách thức ban hành luật mà chính phủ Albanese thông qua năm rồi thực sự rộng hơn nhiều và có thể ảnh hưởng đến một nhóm người lớn hơn nhiều, những người có thể bị trục xuất.
Ông Subrick cáo buộc chính phủ đang làm suy yếu chủ nghĩa đa văn hóa bằng cách tiếp cận của mình.
Cùng trong tuần mà chúng ta chứng kiến các cuộc biểu tình cực hữu tấn công chủ nghĩa đa văn hóa trên đường phố, thì Đảng Lao động lại đưa ra luật tại Quốc hội nhằm tước bỏ quyền công lý tự nhiên và ký kết thêm một thỏa thuận phi nhân tính với Nauru, cũng chính là luận điệu phi nhân tính hóa những người xin tị nạn và tấn công chủ nghĩa đa văn hóa. Nhưng chúng ta cần có một chính phủ lãnh đạo bằng phẩm giá và sự tôn trọng. Nhưng chính phủ này đang thất bại trong cả hai biện pháp đó.
Trong đó, Tổng trưởng Môi trường Murray Watt đã bảo vệ thỏa thuận này, bổ sung thêm các chi tiết ngoài tuyên bố của ông Tony Burk trong cuộc phỏng vấn với Sky News. Ông nói rằng chính phủ hiện có cơ hội loại bỏ hàng trăm người thuộc nhóm NZYQ.
Chúng ta cần nhớ rằng đây là những người không có quyền thị thực để ở lại Úc. Và bất kỳ hệ thống di trú nào đang hoạt động đều có một nguyên tắc. Đó là nếu bạn không có quyền ở lại một quốc gia, thì bạn có thể bị trục xuất. Nhóm này đã được tiếp cận với việc xem xét tư pháp, xem xét thực trạng, can thiệp của Bộ trưởng. Và thực sự bây giờ, khi chúng ta đã đạt được thỏa thuận này với Nauru, nó cho phép trục xuất những người không có quyền ở lại Úc.
Ông cho biết chính phủ có kế hoạch tăng dần số lượng người bị trục xuất, nhưng không đưa ra con số chính xác về tổng số người sẽ bị ảnh hưởng. Cuộc tranh luận về văn bản luật mới nhất liên quan đến thỏa thuận với Nauru dự trù sẽ sớm tiếp tục.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.